This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn, Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hòa Tính xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live ạ. Hello.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào đến anh Hoàng Tính.
Sau cơn mưa trời lại lạnh, sáng hôm nay bạn có đi tập thể dục không?
Thường thường thì Tiến Dũng không có bỏ ngày nào, chỉ có ngày bữa kia là nó mưa tầm tã là không đi bộ thôi anh.
Dạ, nhưng mà hễ mà lạnh cũng cứ đi phải không?
Đi bộ nó tốt chứ, sáng là đi bộ tỉnh táo làm việc được.
Vậy là bất chấp lạnh giá phải không? Trừ mưa tuyết
anh
không?
Lạnh cỡ nào anh khoác cái áo vô anh đi một vòng là sẽ nóng ngay.
Yeah, đúng vậy thưa quý vị, đi ít đi nhiều chúng ta có đi thì cũng rất là đỡ thưa quý vị, nó cũng sảng khoái tinh thần và cái máu huyết nó cũng đều hòa, nó cũng hoạt động có ích cho cơ thể lắm thưa quý vị. Ngày hôm nay kinh tế thị trường của chúng ta màu xanh hay màu đỏ nhiều đấy bạn?
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính. Phải nói là kìa, thị trường ngày hôm nay hình như là tất cả những con số đều là màu đỏ hết. Dow Jones thì rớt 55 điểm, con số hiện tại bây giờ là 17.568 điểm. Và Nasdaq thì rớt 19 điểm, con số hiện tại bây giờ là 5.015 điểm. S&P 500 thì rớt 9 điểm, con số hiện tại bây giờ là 2.061 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.02%. Dầu thô thì giảm rất là nhiều, chỉ còn có 42.95 đồng, giảm hơn gần 3 đồng thưa quý vị. Và 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 10 xu, vàng thì giảm rất nhẹ 0.2%, tức là giảm khoảng chừng mấy chục xu thôi, nhưng mà ao vàng 1.166 đồng 10 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.82%, tuần rồi cao nhất là 3.83%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.85%, tuần rồi cao nhất là 2.86%. Ở Việt Nam thì 1 miếng kim mua vào là 22.350 đồng, bán ra là 22.450 đồng. Vàng thì mua vào là 33.860.000 đồng cho một lượng và bán ra là 33.920.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì nói về kinh tế đặc biệt của Hoa Kỳ. Theo như con số mới nhất của Bộ Thương mại đưa ra, Commerce Department, thì họ nói rằng cái số mà order những cái durable goods, tức là những cái mặt hàng mà lâu bền đó, nó giảm đến 1.2% vào tháng 9 vừa qua. Và follow nữa thì khoảng tháng 3 đó thì nó lại giảm đến 3%. Và đây là con số giảm từ tháng 9, tháng 3, tức là trong cái quý 3 vừa rồi là không có được sáng sủa cho lắm. Và theo như con số đưa ra là khoảng 6 tháng vừa qua, tức là 2 quý vừa rồi đó, nó giảm liên tục. Đây là cái dấu hiệu không phải là Hoa Kỳ ít tiêu xài, nhưng mà cái mặt hàng mà chúng ta thấy nó bị ảnh hưởng nhiều bởi khi mà cái economy weakened, tức là nền kinh tế của Trung Quốc nó bị bị yếu kém, thì Hoa Kỳ cũng ảnh hưởng một phần nào đó. Chúng nói rằng hai cường quốc này, phải nói rằng một cái Mỹ rớt thì Trung Quốc cũng rớt theo, trong cái đó Trung Quốc rớt thì Mỹ cũng xính dính. Thì thấy rằng khi mà Trung Quốc rụt rịch, ngày hôm qua Dũng mới gửi đi bản tin về cái tình hình kinh tế của Trung Quốc không có một chút xíu nào gọi là sáng sủa hết, thì Hoa Kỳ cũng ảnh hưởng. Nhưng mà Hoa Kỳ thì chúng ta thấy rằng cái người dân tiêu xài rất mạnh, nó đã làm cho cái nền kinh tế nó cũng được gọi là nó bị được nhiều cái trụ cột giữ lại. Trong khi đó thì con số mà theo như Bộ Thương mại cũng đưa ra cái sự thăm dò, đặc biệt ở Gallup cũng vậy nữa, họ cho thấy cái tiền xăng hiện tại thì giảm rất là nhiều, nó giúp cho người dân Hoa Kỳ có một số tiền nho nhỏ để vào túi. Trong khi đó thì unemployment rate chỉ còn có 5.1%, đây là hai cái yếu tố mà cái kinh tế của Hoa Kỳ rõ ràng là tốt. Và cái điều này thì làm cho các nhà gọi là thương mại, đặc biệt những cửa hàng bán lẻ đó, họ đang tìm những chiêu thức mà gọi là cái lure the customers, tức là khuyến dụ để mà cho cái mùa lễ sắp tới đây nó phải boost một cái sale phải là kỷ lục. Theo con số đưa ra thì hồi cái số tiền lương của người dân Hoa Kỳ đó nó chỉ fell có một vài penny thôi, tức là thay vì nó lên cái average hour earning á là nó fell penny, tức là khoảng một vài xu. Trong khi đó thì con số tổng số mà tăng lên lương đó, trong tháng 9 đó thì nó giảm một vài xu, nhưng mà suốt một thời đầu năm cho đến nay đó thì cái số tiền nó tăng lên đó là có thể 2.2%. Thì theo như cái lời của Gallup đưa ra đó thì năm nay họ nghĩ rằng một cái người dân Hoa Kỳ có thể chi ra cho những cái ngày lễ lớn, chẳng hạn như ngày Thanksgiving, những ngày Christmas để mà shopping đó, là khoảng 812 đồng trung bình cho một người. Tôi thấy con số rất là lớn, thưa quý vị. Nếu mà chúng ta nhân lên cho 300 triệu người đó, tôi không biết là 812 đồng này cho những người tuổi cỡ bao nhiêu, họ không nói, nhưng mà average một người dân Hoa Kỳ thì consumer, tôi nghĩ là cái người lớn tuổi đi mua sắm từ 15, 14, 15, 16, 17, 18 v.v. thì có thể là 812 đồng, nhưng mà con số cao nhất mà trong các thời gian mà Hoa Kỳ trong những tuần lễ đó là năm 2007, con số này lên đến 909 đồng cho một người. Và mới đây nhất thì FedEx cũng đưa ra rằng họ nghĩ rằng họ theo họ estimate, họ đoán thử đó là có thể 317 triệu cái món hàng có thể shipping vào cái ngày Black Friday và ngày Christmas. Và đây con số tăng lên đến 12% so với năm ngoái. Đây là con số họ chỉ phỏng đoán thôi, các thưa vị. Nhưng mà rõ ràng nếu mà kinh tế nó tốt đẹp như vậy đó, thì người dân Hoa Kỳ sẽ xài tiền dữ lắm cho cái mùa Christmas hay là mùa Thanksgiving hay là Black Friday tới đây. Và chúng thấy rằng người dân, cái tiền mà thất nghiệp, cái số người thất nghiệp đã giảm rồi. Tức là cái số người có công việc làm đã bắt đầu có trở lại. Rồi nào là thanh thiếu niên trước đây ra trường 4 năm không có việc làm, phải ở nhà với cha mẹ, thì bây giờ lại bắt đầu đi ra mướn nhà, làm cái số nhà cửa mà cho mướn nó tăng lên một cách vũ bão, mà tiền cho thuê cũng tăng theo nữa. Thì chúng ta thấy dựa vào cái demand và supply nó giống nhau vậy. Rồi cái kế tiếp là tiền xăng, họ để dành được tiền xăng xây dựng cái budget. Nhưng mà biết là người Mỹ họ có một cái budget rõ ràng, ví dụ như năm nay xài cái gì, tiền lương như vậy thì xài cái gì và vừa đủ túi tiền. Xăng ví dụ như 500 đồng cho một tháng, bây giờ chỉ còn có 350 thôi, thì còn dư 150 ra. Thì khi họ dư tiền như vậy đó, thì người Mỹ ta biết là họ không bao giờ để dành nhiều, họ chỉ lấy tiền mà xài. Thì người ta biết là cái mùa năm nay đó, thì phải nói là người ta sẽ xài tiền dữ lắm đó, thưa quý vị. Trong cái đó thì Walmart bắt đầu cạnh tranh mạnh mẽ với lại Amazon. Amazon vài tháng trước thì họ đã đưa một cái đơn kiến nghị lên FAA để xin được cái drone, tức là cái máy bay không người lái để delivery đồ đến nhà của quý vị. Quý vị muốn mua thì họ nói là trong vòng 1 hour hay là 2 days. Thì bây giờ họ nói rằng họ đang bắt đầu xin để mà được cái giấy phép đó. Thì Walmart cũng đã rầm rộ, đã thử nghiệm những chiếc máy bay không người lái để bay thử. Và theo như cái tin mới nhất thì Walmart đã thử rồi. Và cái người đứng ra để gọi là thầu cái việc mà cho những chiếc máy bay không người lái mà chúng ta gọi là cái drones đó, là China, từ cái DJI Technology từ Trung Quốc. Thì Dũng thấy đọc cái khúc này thì lại hơi lo ngại, không biết là cái máy bay không người lái này có an toàn hay không. Nó bay, nó rớt một mình nó thì không sao. Chúng ta biết cái máy bay không người lái này không phải là nhỏ, nó cũng lớn. Nó cũng bằng, chúng ta thấy cái thùng rác chúng ta mà để mà trước đó thì nó bự bự gần gấp rưỡi như vậy, để nó đủ để carry một cái món hàng vậy, và từ 5-10 pound đến mười mấy pound. Khi mà nó carry như vậy rồi thêm một cái gói hàng nữa mà nó rớt lên nóc nhà chúng ta hay là rớt trúng một người nào đó thì nó rất là thê thảm, thưa quý vị. Nó nguy hiểm vô cùng vì máy bay này là made in China. Và theo như con số đưa ra hiện tại bây giờ là Amazon, Google và những công ty khác chẳng hạn như là về làm phim, movie making, rồi những cái đó là những cái số về thương mại đang xin FAA để được sử dụng cái máy bay không người lái. Nhưng mà cái Dũng xin nhắc lại là quý vị nào có những chiếc máy bay không người lái đó mà chúng ta bay vòng vòng sớm như chúng ta chơi cho vui đó, nếu không may một người hàng sớm mà gọi đó thì chúng ta có thể bị phạt tiền. Vì hiện tại bây giờ cái khu chúng ta chưa có một cái quy định nào là chúng ta bay được, vì những chiếc máy bay không người lái này nó rất nguy hiểm. Những chiếc máy bay lái thiệt, vì chiếc máy bay không người lái này nó bay cũng cao, trong với những chiếc trực thăng nho nhỏ hay những chiếc máy bay mà tư nhân đó cũng bay tầm cỡ như vậy thì nó rất là nguy hiểm. Quý vị muốn chơi cái này phải có một sân rõ ràng, hoặc là quý vị xin phép cái CD đó tôi bay cái vòng trong đây được hay không, thì họ cho chúng ta biết, còn chúng ta mà nhắm mắt bay thử thì chúng ta phải phạt tiền đó, quý vị. Và trong khi cái hãng xe hiện tại giờ bị nhiều cái problem xảy ra, thì GM cũng lại bắt đầu bị problem nữa, vì họ hôm nay họ ra một cái luật, cái lệnh ngồi xe, vì họ nói là những xe này có thể bị phát cháy bất cứ lúc nào. Và đây là cái lần sửa thứ ba rồi, quý vị. Cái lần đầu tiên họ đã thu hồi khoảng 1.1 triệu chiếc từ chuyện cái đời 2007-2009, hình như là tất cả mọi xe thì phải, vì hôm nay họ không nói gọi là detail chiếc xe nào, và chiếc xe này hình như là nó chạy rồi nhớ nó rỉ như thế nào đó, rồi nó fire, nó bắt cháy lên. Họ sửa một lần rồi, lần thứ hai họ cũng sửa rồi, và bây giờ là lần thứ ba. Quý vị có thể nói là cái oil nó bị leak á, rồi nó bị cháy, và những cái xe này đã sửa rồi quay lại bị cháy, sửa rồi bị cháy. Thì bây giờ quý vị nào có đi chiếc xe GM thì chúng ta nên gọi lên hãng để coi chiếc xe chúng ta phải cần điều chỉnh gì. Thì chúng ta biết GM bây giờ họ rất là quan ngại vì những chiếc xe như vậy đó, trước đây thì chúng ta biết rằng đã bị cái ignition, bị trục trặc về kỹ thuật, đã bị rất là nhiều người chết, lên tới cái hàng trăm người chết. Thì bây giờ chỉ cần nho nhỏ, những cái sự cố nho nhỏ là họ bắt đầu. Một bản tin nữa thì liên quan đến hàng không. Theo như Dũng nghĩ thì mỗi năm như vậy đó, gần Tết thì đồng hương Việt Nam chúng ta đi về Việt Nam thăm gia đình rất là đông. Nhưng mà cũng không ít các ông chồng đem theo những cái điếu thuốc mà gọi là e-cigarette đó, quý vị. Thì nếu mà ông có đem theo đó thì vui lòng bỏ vào cái vali để mà gửi hành lý. Nhưng nhắc lại là gửi hành lý. Nếu mà chúng ta đem theo để check in cái luggage là chắc chắn chúng ta sẽ bị dục vào thùng rác. Vì cái luật mới nhất của Department of Transportation thì họ nói rằng họ không cho phép bất cứ một cái e-cigarette nào. Họ nói rõ ràng là những cái battery power portable electronic về smoking device, chẳng hạn như là cái personal e-pipe, rồi e-cigarette, rồi electronic nicotine delivery system, tất cả những cái thứ đó có cái pin mà chúng ta hút lên rồi cháy lên rồi phà khói đó, thì chúng ta nên cẩn thận vì họ sẽ không cho chúng ta đem lên máy bay đâu. Chúng ta phải gửi qua cái luggage, gửi qua cái hành lý chúng ta, gửi theo, tức là gửi đi chứ không phải là đem lên máy bay. Nếu mà chúng ta mua những cái mặt hàng mắc tiền đó bị quăng như thùng rác thì rất là uổng. Và theo như cái con số mà họ đưa ra đó, họ nói là nó rất nguy hiểm, nó sẽ bị cháy bất cứ lúc nào. Và điều này đã xảy ra một lần ở cái sân bay Boston Logan Airport. Vì thế thì hiện tại bây giờ quý vị có đi bất cứ nơi nào, khỏi đi Việt Nam không, mà đi bất cứ nơi nào trong nước Mỹ hay ngoài nước mà có đem theo cái e-cigarette đó, thì chúng ta vui lòng gửi vì có thể bị mất nếu chúng ta đem lên bay. Bản tin kế tiếp, bản tin cuối cùng mà Dũng nhắc nhở quý vị liên tục, hình như là lúc nào cũng nhắc nhở hết. Thứ nhất là bây giờ gần đến cuối tháng, khi mà cái bill chúng ta được nhận về cái statement của nhà băng hay là của những cái credit card, những cái thẻ tín dụng đó, quý vị vui lòng đem ra coi lại khoảng chừng vài ba phút, coi những số tiền chúng ta xài có đúng hay không. Không đúng, bắt điện thoại lên gọi nhà băng, số tiền này tôi không xài, tại sao nằm trong đây. Vì hiện tại bây giờ Dũng nhắc lại một lần nữa, quý vị check mà quý vị tìm được cái sự lỗi trong đó đó, là cái tiền đó quý vị sẽ được lấy lại. Quý vị check không check, nhưng mà quý vị bị, tức là có lỗi trong đó mà quý vị không check đó, là cái tiền đó nhà băng nghĩ rằng quý vị đã xài, tức là assume you spend that money, là chúng ta sẽ lost it. Ok, and một cái nữa, một cái tin này cũng sẽ rất là phổ biến cho cộng đồng Việt Nam chúng ta, mà tôi cũng nhắc nhở liên tục quý vị nghe bản tin này, quý vị vui lòng truyền qua những người thân để họ không có mất tiền. Vì hiện tại bây giờ có những cái gọi là những cái người rất là manh gọi là rất là ranh đó quý vị. Họ gọi phone đến thứ hạng như thế này, họ nói rằng điện của anh sẽ bị cắt trong vòng 2 tiếng tới đây nếu mà anh không deposit để mà giữ tiền, vì cái bill của anh nó không, chúng tôi không nhận được. Hay là cái phone điện thoại của anh sẽ bị cắt trong vòng 1 tiếng tới đây nếu mà anh không trả tiền. Hay là nước anh bị cắt, rồi ga anh bị cắt, hay insurance anh bị cắt, anh không trả tiền thì tôi sẽ cắt ngay. Cái đó hoàn toàn 100% là scam, tức là giả mạo. Có nhiều người không biết tiếng Anh thì không sao, vì không hiểu những người đó nói gì. Nhưng những người nào biết chút chút hay là biết rõ luôn đó, mà không biết những cái này là những cái lừa đảo thì vẫn bị bình thường. Vậy thì quý vị nhớ, các công ty nào đó họ muốn làm cái điều gì, họ muốn lấy tiền hay họ muốn warning chúng ta đó, phải có một cái lá thư rõ ràng. Tôi nhắc lại, phải có lá thư rõ ràng. Không có một công ty nào bắt điện thoại lên, đây là công ty điện, anh trả cho tôi 200 đồng, không là tôi cắt điện của anh. Hoàn toàn cái luật này chỉ ở Việt Nam mà thôi, chứ ở Hoa Kỳ không có nữa quý vị. Họ sẽ gọi điện thoại chúng ta nói là anh chưa trả tiền, anh sẽ nhận bill trong vài ngày tới, anh nhớ trả không thì bị cắt. Hoặc là bill điện chúng ta đó, họ sẽ roll over for next month, chúng ta quên tháng này, tháng sau họ gửi về, họ cộng lên cái tháng rồi, cái previous month, tháng này họ sẽ trả tiền chúng ta. Vậy thì quý vị nên nhớ một lần nữa, bất cứ một cái điện thoại nào gọi đến mà yêu cầu chúng ta trả tiền, không trả là bị cắt điện, cắt nước, cắt ga, cắt các thứ khác như là cắt về insurance, bảo hiểm, thì hoàn toàn là giả mạo, quý vị. Ví dụ nhắc lại, quý vị nhớ, nếu mà chúng ta nhớ chia sẻ cái thông tin này cho đồng hương, thì đồng hương chúng ta rất là gọi là biết ơn quý vị, vì họ không mất tiền ăn uống. Quý vị, ngay cả một cái chuyện đơn giản như này, quý vị đi mua một cái thẻ điện thoại gọi Việt Nam hay điện thoại nào đó, vừa ra khỏi cửa thôi họ có thể gọi chúng ta là cái thẻ tín dụng bạn vừa mới trả cho tôi để mà mua cái số điện thoại đó không có work, yêu cầu bạn đưa lại số đó. Quý vị biết rằng nếu mà 99% là bị lừa ngay, vì họ nghĩ rằng tôi mới trừ mua điện thoại trừ trong cái chỗ đó ra mà tại sao họ biết liền, không cách nào mà lừa hết. Chỉ ta lật đật móc cái ví ra đưa cái số thẻ cho họ, chỉ ngoại trừ bạn vừa mới mua bằng tiền mặt, họ gọi về bạn biết liền đó là cái người bạn dùng được, đó là bị ngay khi họ mua cái điện thoại ra, vừa ra một cái điện thoại gọi vô cái điện thoại của cái cô bạn đó, nói rằng bạn mới mua cái thẻ gọi Việt Nam, cái thẻ của bạn nó không có work, yêu cầu đưa lại, nếu mà không có trả tiền thì cái thẻ điện thoại bạn mới mua không có work, tức là không có activate. Thì cô này nói, ủa, tôi trả tiền mặt mà, tự động cái phone đi cúp. Vì nên nhớ, không có một cái lý do nào đòi tiền quý vị mà bằng cái phone hết. Làm ơn, không thì chúng ta bị mất tiền hoang hủ, chúng ta nhớ chia sẻ thông tin cho đồng hương chúng ta để không mất tiền quý vị. Xin chào anh Hoàng Tính.
Dạ vâng, quý vị nghe cái câu nói của Tiến Dũng thì chắc có lẽ là quý vị biết là anh em của chúng tôi cũng đã nói rất là nhiều lần. Một lần nữa chúng tôi chỉ muốn rằng là Hoàng Tính thì nói rằng là quý vị có cái phone rất là tốt, nhưng mà quý vị nên nhớ rằng là quý vị liên lạc với gia đình để gia đình liên lạc với bạn hoặc là người thân của mình. Ngoài ra tất cả những cái số phone khác gọi vào đừng bao giờ nói chuyện cùng với lại cái số phone đó. Nếu họ cần gì thì họ cứ việc họ để lại lời nhắn tốt hơn hết. Ngoài ra tất cả những cái phone là quý vị đừng bao giờ bắt thì sẽ không có những cái trường hợp đó, đúng không Tiến Dũng?
Dạ vâng, đúng là như vậy. Thằng Tính, Tiến Dũng ước gì mà Tiến Dũng nói tiếng Việt, thằng Tính dịch vào tiếng Mỹ liền, tại có rất số người không hiểu tiếng Việt, không thể nghe được tiếng Mỹ. Những thanh niên trẻ ở Hoa Kỳ này họ nghe họ cũng biết. Thật sự cái lừa đảo này đến thằng Tính, cái người biết mới được, còn họ cái người giỏi tiếng Anh hay là dở tiếng Anh nó không có care, tức là họ chỉ nghe mình, mình giỏi tiếng Anh mình nghe, ô anh ơi, chị ơi, má ơi, ba ơi, nó bắt cách điện thoại kìa, chúng ta gửi tiền liền. Tức là nghe giỏi tiếng Anh cũng bị lừa, mà không nghe tiếng Anh được thì ta tốt, còn nghe sơ sơ hay là nghe giỏi vẫn bị lừa, cái thưa quý vị. Anh Hoàng Tính nhớ nhắc nhở, nếu mà chúng ta biết ai đó mà bạn bè người thân mình thì nhắc nhở, không có một cái lý do gì mà công ty gọi đến bắt chúng ta trả tiền liền, không là họ cắt điện, cắt ga, cắt nước hay là cắt bất cứ thứ khoản thứ nào mà chúng ta đang xài, hoàn toàn là giả mạo, cái thưa quý vị. Vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều, cảm ơn quý vị, và không mong chú vị có một ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào,
cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị.